mình giảng đến điều giới 22 rồi. Bây giờ hôm nay mình giảng đến 23. Giới được thực phẩm mới mà không cúng dường tam bảo trước. Nếu Bồ Tát tại gia sau khi thọ giới lúc lúa, trái cây, rau cải được mùa không dâng cúng tam bảo trước thì phạm vào tội sơ ý. Tức là cái này là không hình như thầy nói rồi, tức là giả sử hồi xưa là xã hội nông nghiệp thì trong nhà có vườn không, vườn cây ăn trái hoặc là có ruộng trồng lúa, thì những cái mà bó lúa hoặc là những cái trái cây mà đầu tiên mà mình hái xuống đó, thì thường thường mình nên nhớ đến tam bảo, tức là đem cái cúng dường tam bảo trước. Mà cúng dường không có bắt buộc phải đem vào chùa, mà giả sử nhà thờ nhà mình có bàn Phật thì mình lên cúng Phật trước. Lúc đó mình cũng như biểu hiện cái lòng nhớ ơn của mình đối với tam bảo vậy thôi, chứ không bắt buộc, phải không? Cũng như mình, ví dụ mình có món ngon thì thường thường mình nhớ đến ai trước? Không có đâu. Thầy nghĩ cái đó là họ chắc không phải rồi. Chắc của mình có hành biến thôi. À, không thầy nghe không? Thầy Tàu cũng giảng. Không phải thầy Tàu mà ông cư sĩ giảng mình bằng tiếng Tàu, mình là Loan. Hỏi giả sử quý vị có món ngon nhất thì quý vị sao? Cái một anh đã trẻ 30, ngon thì mình ăn. Rồi cái đến chuyện cái đến rồi câu cái người trả lời, người thứ hai trả lời khoảng năm, cái người đó khoảng 50 tuổi, cái nói có thì con đưa cho con vừa ăn. Cái người thứ ba khoảng 70 tuổi nói có thì tôi cho ba má tôi ăn. Thấy không, thì càng già nó mới nghĩ đến ma má mình. Thường thường là đầu tiên là cho trẻ thì nghĩ đến mình thôi, lớn tuổi chút thì nghĩ đến con cái mình, rồi già lúc đó con cái đi rồi mình âu, bắt đầu mình cảm thấy buồn tuổi, mới bắt đầu nhớ đến cha mẹ mình. Giống như khi nhiều người đợi đến cha mẹ mất rồi mới nhớ, mới là xót xa, mới là nghĩ là tại sao hồi xưa ông bà mình còn bà cô mình còn, mình không đối xử tốt, phải không? Thì cái gì cũng vậy. Thành ra người ta thường thường vậy nha, cái gì nó mất rồi mới tiếc nuối, mới là nghĩ lại sao hồi xưa ba mẹ mình đối mình vậy, mà tại sao mình nó mình bất hiếu. Nhưng qua rồi đó làm gì đó, thì đem giờ đem ba muốn mỗi ngày đem nhang đốt rồi cúng cơm muốn ấy thì cũng vô ích, ai hưởng được đâu, phải không? Thành ra thí dụ vấn đề mà có những cái tục lệ mình biết là mê tín dị đoan, nhưng mà mình không có bài bán tàn chi, thí dụ như đốt tí tiền nhàn bạc, hay là cúng ví dụ như cúng vong đó, không phải cúng vong mà cúng ví dụ như sau khi chết rồi đó, cúng rồi để cái trứng hay là cái gì cơm, hay là mấy thầy cũng đi cúng cơm đó, thì thực sự là lúc đó là vong hồn đi đâu mất rồi, nhiều khi đâu còn đó đâu mà hưởng, mà giả sử có hưởng cũng đâu có ăn cái đó được đâu. Nhưng mà cái đó là bày tỏ là sự thương nhớ, cái lòng biết ơn, cái lòng có nghĩa thôi. Thành ra không có nên bài bán người ta. Ví dụ như hồi xưa thì bên học tiếng Tàu ở bên Đài Loan á, có bà giáo lúc đó bác cũng 68 tuổi, ông chồng thì mất trí, thì cái bà nói mỗi ngày lễ thì bà đốt cái giấy tiền ngày mà cho bà chảy nước mắt. Cái bà nói bà cái thầy lúc đó thầy cũng chưa có xuất gia mà, thì nó rất là mê tín bà ơi. Bà cũng rất là mê tín, nhưng mà khi mà bà đốt xong cái tiền ngày mà đó, bà thấy tâm bà nhẹ nhàng đó, cũng như là có cái người nào hưởng được hay có cái gì đó, nó một cái sự an ủi trên tâm thần, tâm hồn, hiểu không? Thành ra mặc dù nghĩa là nhiều khi mình thấy, nhiều khi mình nói đi thì mình nói lại, mình chưa mình bài xuất mê tín dị đoan, nhưng mà đối với một số người cũng nên thông cảm. Thông cảm là Bồ Tát thông cảm mà. Cho nên nhiều khi mình đi cúng với những cái người mà họ chưa có trình độ tâm linh chưa cao thì mình cũng tùy thuận, nó cũng đốt cái tiền nhà bạc cho ta vui. Nhưng mà từ từ ví dụ như dẫn vào vô thì đạo Phật thì từ từ giảng người ta biết. Chứ còn ví dụ như nhất là khi mà lớn tuổi rồi không có bạn bè hay là gì đó, lúc đó cô đơn thì nó có những cái ví dụ đi chùa rồi cái thì tôi đọc một cái loại mà kêu là một cái là giải tỏa cái vấn đề tâm linh của mình. Nhưng mà những người trẻ đó, phải không, thường thường họ nghĩ đến chùa chiền là bởi vì họ cảm thấy như vô chùa bắt buộc hay là còn chưa có cần thiết. Thành ra thầy muốn phải ráng mà gây dựng cái lý tưởng Bồ Tát, xây dựng cái một cái bơ gì nó cũng như là tích trữ cái những cái tư lương về Bồ Tát hạnh, để khi mình trong một đời nào đó mình có thể thực hành các hành nguyện lớn của mình. Bây giờ thì chị mình chưa có cái năng lực lớn, nhưng mà không biết trong tương lai chưa chắc, phải không? Thế nào hồi xưa nói là nằm ngày canh nông, thành ra mới có cái những cái mà gặt hái đầu tiên á thì nhớ đến canh bảo. Nhưng mà bây giờ giả sử mình không làm canh nông thì cũng được, Nhưng mà thí dụ như đến một mùa gì đó, một trái cây gì đó, thì những cái trái cây đầu tiên đó mình mua về, thay vì mình ăn thì mình đem lên cúng Phật trước, rồi mình sẽ mừng ăn, thì rốt cuộc cũng mình ăn thôi. Nhưng mà cái để mà biểu lộ cái lòng tôn kính của mình. Rồi cái này cũng dễ ha, đâu có gì khó ha. Điều gì nhớ này thầy thấy là dễ ở giới tăng già không cho phép thuyết pháp mà tự chuyên, cái này phần lớn những cư sĩ đâu có phạm đâu, bởi vì đâu có ai lên ăn tòa thuyết pháp đâu, phải không? Nếu Bồ Tát tại gia sau khi thọ giới, nếu tăng già không cho phép thuyết pháp mà vẫn cứ làm thì phạm tội sơ ý. Thuyết pháp là sao? Là cũng giống như nè, tức là cũng mở hộ một cái đạo trường hay là một cái đạo hậu trường, rồi tự mình leo lên tòa, rồi tự mình ban bố pháp cho người ta. Mà giả sử ví dụ như mà tăng già, tức là trong giáo hội hay gì đó mà cảm thấy mình tài đức chưa đủ, mình chưa đủ tư cách, mình ăn ví dụ như nhiều ông thuyết pháp rất hay mà đời sống tại gia bê bối, ví dụ như nói giảng đã cấm uống rượu mà thấy tốt ngày ông bè mà ông uống rượu là be bét, thì khuyên ông không nên làm cái vấn đề thuyết pháp, bởi vì đời ông chừng nào thí dụ như có cái đủ tư cách hay gì đó là làm mà ông không nghe, rồi ông cũng tự duyên ông leo lên ông làm, thì ông bị phạm tội sơ ý nếu ông mà, nếu mà ông đó đã thọ Bồ Tát chứa tại gia. Còn thí dụ như quý vị họp lại ở nhà rồi bàn luận từ Phật pháp mà cho ý kiến, tôi có ý kiến về, tôi có ý kiến về, thì đó không phải là thuyết pháp, thì được tự nhiên, không cứ làm tự nhiên. Thành ra cái này quý vị cũng không đâu có ham, đâu có phạm đâu. Giới 25, giới đi trước năm chúng xuất gia. Nếu Bồ Tát tại gia sau khi thọ giới, nếu ra đường đi trước các tỳ khu sa di vân vân, tức là tỳ khu sa di, tỳ kheo ni, thức so ma na, sa di ni đi theo thứ tự như vậy. Và thường thường ví dụ như bây giờ, không ví dụ như xếp hàng một đi ha, thì đầu tiên là các vị tỳ kheo, rồi sau đó ông mấy ông sa di, rồi mới đến mấy bà tỳ kheo ni, rồi mới đến mấy cô thức so ma na. Biết thức so ma na là gì không? Chưa biết. Rồi đến sa di ni, biết sa di, biết sa di ni gì? Tức là cái người mà xuất gia đó, không thầy giảng về hình đồng sa di, pháp đồng sa di ra như vậy nè, là nếu vị bây giờ phát tâm xuất gia, nhưng mà vị thấy tuy rằng muốn mang hình tướng xuất gia ở trong chùa, ở với chúng tăng, nhưng mà chưa dám, cũng như tâm nó chưa mạnh, chưa muốn dám thọ giới xuất gia, thì có thể vẫn giữ năm giới thôi, mà được kêu là lễ, làm lễ xuất gia, cầu đầu, không, cũng cho đắp y. Nhưng mà quý vị lúc đó đó chỉ là tại gia, xuất gia mà không có thọ giới xuất gia. Hình đồng, hình tức là hình tướng, đồng là giống nhau, hình đồng tức là hình tướng giống như người xuất gia, nhưng mà chưa phải người xuất gia thật chính thức. Rồi thời gian vũ vi thấy quen thuộc rồi, vì có thể xin thọ mười giới, thì tức là giờ thọ giới sa di. Thì bên nam nó gọi là sa di, cũng người mười giới giống nhau à, sa di với sa di ni mười giới giống như thịt nhau, không có gì khác. Còn bên nữ thì gọi là sa di ni, ni tức là nữ đó, thấy không? Sa di ni. Rồi đó, cái người nữ thì khó hơn người nam một chút. Mà ví dụ ông sa di đó, thấy không, sau thời gian đó mà ông thầy thấy được á, thì cho ông được lên thọ tỳ kheo, tức là thọ cụ túc giới, cụ túc tức là đầy đủ. Còn người nữ thì khác, người nữ trước khi mà lên được thọ tỳ kheo ni á, thì phải qua 2 năm thử thách, tức là thức xoa ma na, tức là học, họ sẽ thọ 6 giới. Thọ 6 giới tức là 6 pháp của, 6 pháp của thức xoa ma na đó. Nhưng mà cái khác, họ vẫn giữ giới sa di ni, nhưng mà cái khác là gì nè, nếu mà họ phạm vào một điều giới đó, học lại từ đầu, tức là ví dụ họ giữ 2 năm, gần hết 2 năm rồi, còn ngày nữa thôi, nhưng mà bữa nay tự nhiên họ nghiệp chứa gì, tự nhiên họ phạm điều giới đó, thì bắt đầu từ đầu lại 2 năm nữa. Đến như vậy thì hồi xưa đó là cái đó là Phật đặt ra cái giới đó, là bởi vì có mấy bà ni đó vô xuất gia xong cái lên thọ thì nào ni, xuất gia có mấy tháng cứ lo thực thì cái này cái đi vài 3 tháng tự nhiên có cái bầu bự, bụng còn rất còn bự vậy nè, rồi đi ra rồi cái đẻ con, rồi còn sạch, còn ôm con đi, đi vừa đi khất thực mà nó ôm con, bồng con đi khất thực chứ. Cư sĩ họ thấy họ ti hiền, thấy không, nói gì đâu, ni gì kỳ cục. Thành ra 2 năm rồi để chuẩn bị cho câu họ có bầu hay không, mà bầu thì cho mọi ra. Có cái bà kia là Thâu Lan Đà đó, bà kia là một trong những là 6 bên na, hồi xưa từ Đức Phật 6, ta nghĩ 6 người thị hiện, bên nam có cái lục quần, lục quần tỳ kheo tức là 6 tỳ kheo, bên bà nữ thì có lục quần tỳ kheo ni. Họ thể hiện họ làm họ quậy dễ sợ, làm đủ thứ, chọc phá cư sĩ, làm loạn xã ngầu, tới chửi rủa rồi ăn tỏi ăn hành, rồi làm mấy bà quậy dữ dễ sợ. 6 người thì cái bà Thâu Lăng Đà là bà là quậy dữ nhất. Nhưng mà thực sự là tại sao mà họ thể hiện là bởi vì họ phạm xong được giới đó, họ phạm xong cái giới đó, đức chưa có giới tức là họ phạm xong rồi mà Đức Phật hãy chế được giới đó xong là họ không phạm, thành ra họ mới thể hiện. Chứ còn nếu mà họ phạm giới thì họ phạm hoài. Thì tại sao sau 2 năm đó thì cái người Thức Somana đó mới chính thức được lên đủ tư cách là Thọ Thị Khâu Ni. Thành ra đàn bà có nhiều cái gì không có nhiều thử thách cho đàn ông. Mà thí dụ như quý vị xuất gia rồi, Thọ Thị Khâu Ni xong, ví dụ như quý vị đó hòa tộc, tôi không muốn xuất gia, tôi không muốn này, tôi phải xả giới. Thì khi xả giới rồi đó thì trên nguyên tắc không được trở lại xuất gia nữa. Nhưng mà giả sử nhiều khi thọ dụ thọ cho phép thọ xuất gia lại đó thì vĩnh viễn không được thọ thì Khâu Ni trở lại, tức là tối đa là chỉ làm được sa di để trở lại thôi. Còn ông thí dụ ông thầy bên nam á, thì ông được thọ thì Khâu là 7 lần, có chỗ nói 3 lần nhưng mà thầy đọc giới luật thì thấy nó 7 lần. Bởi vì có cái ông, một cái trường hợp là một cái ông tỳ kheo, ông hoàn tục 6 lần, hoàn tục ra 6 lần, đến lần thứ 7 không ai muốn cho ông trô đó lại hết. Thấy cái người này sao nó khác là tu hành bê bối đã vô rồi ra 6 lần, nhưng mà Đức Phật cho thọ. Là lần thứ 7 ông chứng A-la-hán, ông cuối cùng ông chứng A-la-hán, thành ra bên nam được 7 lần. Tại sao bắt, ví dụ như Sa-di đó, là trên nguyên tắc nhỏ hơn cả Thức Somana nữa, mà tại sao lại đi trước Tỳ Kheo Ni? Ví dụ như sắp hàng đi không, thì Tỳ Kheo đi trước, là ông đại Tỳ Kheo làm đại biểu mà, thì đi trước đúng rồi, thì nó lại phải Tỳ Kheo Ni chứ. Rồi đến Thức Somana, rồi đến Sa-di, rồi đến Sa-di Ni. Nhưng mà tại sao vậy? Đức Phật muốn cho đàn ông đi trước, xong đàn bà đi theo sau. Chứ nếu mà giả sử không đi, năm ba ông đi lẫn lộn như đám nữ người ta nghi kỵ, hiểu không? Cái đó là một cái loại mà cái là để mà tránh sự kỳ hiểm thế gian thôi, chứ không phải là sa di có cao hơn ông bà Tỳ Kheo Ni. Rồi đến đây thế giới phân phối thức ăn cho chư tăng không bình đẳng. Nếu Bồ Tát tại gia sau khi thọ giới trong lúc phân phối thức ăn chư tăng, lại sinh tâm thiên vị lựa những món ngon nhiều hơn phần người khác để cúng dường thầy mình, thì phạm vào tội sở ý. Cái này là thường thường là để là cũng như là tập cho phương sĩ cái tâm bình đẳng. Mà thường thường thí dụ ai mà thân như mình, phải không? Ai mình thương á, thì mình thường thường là phải không? Thường thường là múc bự bự hơn chút, nhiều nhiều hơn chút, mà ngon ngon hơn chút. Cái nào ngon thì múc nhiều hơn chút, cái nào dở dở thì múc ít hơn chút. Hoặc là có món ngon hay không, thợ ta thấy không nhớ chứ. Nghe chứ không lấy cái đồ phụ phụ lên cho ta thấy. Đó là cái tâm bệnh nhất là mấy bà, không? Cho nên Đức Phật biết mà, Đức Phật không cho. Thành ra tập đây tập bình đẳng. Từ nếu mà giả sử, bởi vì cho nên cái vấn đề mà huấn luyện mà người tại gia đó nhiều khi cẩn, nhiều khi còn là Đức Phật còn phải chú trọng nhiều hơn người xuất gia nữa, là bởi vì người tại gia mà tốt thì người xuất gia mới tốt. Tại nó ở đây người ta điên đảo, người ta đỡ xuất gia xong rồi mất bài huấn luyện, đó là không được. Huấn luyện là huấn luyện ngay họ còn tại gia, là vì khi họ tốt là họ xuất gia mới tốt. Còn ông mà họ bê bối rồi mà mong họ xuất gia hỏi thì nó lợi nó trễ lắm rồi. Thành ra mấy em mà thường thường muốn xuất gia đó là phải đi học Phật sớm, rồi ông thầy giả sử mà có một ông thầy có duyên thì ông phải huấn luyện cái người đó từ ngoài đời đời huấn luyện vô. Nhưng mà thời này thì không có rồi, đâu ai thèm xuất gia đâu. Mà ở đây thầy cũng không khuyến khích xuất gia nữa. Chỉ như là còn xuất gia ở đây có Đức Phật cũng tán thán cũng biết xuất gia ghê gớm, tán thán gì tán tam công đức kinh này rồi. Nhưng mà thời đại này đó thì tại vì thiền tri thức ít quá. Giờ ví dụ như bây giờ thì thí dụ thầy dám nói đó, vì mà xuất gia ở nước Mỹ đó, cái một cái vị nào kêu là minh sư đâu, hướng dẫn vị tu hành đúng lúc đúng cái phương pháp đâu. Thấy có người nào không? Người thì lo xây chùa, người thì lo làm chính trị rồi lung tung các bé nát bè, bữa nay nghĩa là chụp mũ này, bữa nay chụp mũ bên kia rồi. Vô thế ông thầy mình nghĩa là lao sao lộn xộn, mình cũng lăn xăng lộn xộn theo rồi tâm đầu tu. Có chuyện người thường này mấy ông thầy trụ trì mà kêu điện thoại không có dở chùa đó. thì bà nói mấy vị thường thường hay lý tưởng hóa ông thầy, cứ tưởng là thầy là gì toàn hảo người vô xuất gia, tức là thương nhau, là đoàn kết người nào nấy, là cũng như là anh em, là bạn, là coi nhau như chân tay, rồi không có đâu. Bởi vì sao vậy? Chúng sinh bổn lai là phiền não, mà các thầy cũng là những người phạm phu phiền não. Giờ vô chùa thì phiền não đi theo. Là hồi xưa đó, là lúc mình mới đi học Phật đó, là mình mơ ước một cái gì cao xa lắm kìa. Mình cứ tưởng là mấy thầy cũng vậy, nói đi xuất gia đó, thầy cứ tưởng tượng mình phiền não nhiều vậy không, thì thôi mình vô chùa chắc là vài ba năm cái là sạch sẽ, phiền não quét sạch, nghĩa là không còn, là không chứ A-la-hán thì chắc cũng phải là đứng nắm nắm mặt ấn không, giảng sinh cực lạc không, đâu có đâu. 20 năm sau phiền não 10 cục còn 10 cục yên nguyên. Thành ra quý vị đừng có mơ tưởng ở thí dụ như tôi muốn tôi vô chùa thôi, hay là có tưởng tượng ở trong chùa thiện tri thức gì nọ, không có. Thế ở chùa Tàu cũng như ở chùa Việt Nam cũng vậy, chùa Tàu cũng như vậy, cũng phe này phe kia cũng ấy. Mà hồi vừa rồi cái giáo hội bên một cái giáo phái bên Đại Hàn đó, hai bên nó làm bị chia rẽ, mà kêu là tranh giành quyền lực ở trong xã hội đó, mà làm thành trở một thành một cái nó là một cái là chấn động, mà chỗ nào chứ Phật pháp Phật giáo bên Đại Hàn bị mất uy tín dễ sợ. Nghĩa là tranh giành mà thấy phe phái làm dữ dội lắm. Cho nên bên này thầy nói đừng có lý tưởng, mình cứ bây giờ thầy bởi giờ cho nên cổ võ mình cứ mặc áo tại gia, bây giờ mình hiểu cái vai trò của mình, rồi mình từ cái vai trò của người Phật giáo tại gia mình đóng góp cho Phật giáo, rồi trong lúc đó trên con đường mà đó mình có những cơ hội mình tu hành bằng cách mình trang bị cho mình những cái vũ khí như là Bồ Tát Bồ Đề Tông nè, rồi mình học Bồ Tát hạnh nè, rồi mình ứng mình đứng mình cố gắng mình hộ trì tam bảo. Thí dụ như thấy chùa thầy nào hay là thấy cái chỗ nào mà có thể có làm những cái việc gì không ít cho Phật pháp liền làm. Rồi thì thế giới không được phân phối thức ăn không bình đẳng ha. Rồi giới nuôi tầm dĩ nhiên cái này là thầy thấy không có ai phạm điều này hết. Thầy đâu có ai nuôi tầm nữa đâu, thành ra điều này mình thọ giới là mình lời đó. Là bởi vì có những giới mình không bao giờ phạm nữa mà mình được công đức. Ví dụ bây giờ phải vừa thọ giới không nuôi tầm, bây giờ có bao giờ nuôi tầm không? Mong cái gì được công đức không nuôi tầm, thấy không? Cái này là tức là free money đó, thiệt đó, cái đánh free money mà không chịu nhận, có nhiều rất là không phạm. Cũng như là ví dụ như nói giới tỳ kheo 250 giới, thiệt sự cả 100 mấy chục giới đâu bao giờ phạm tới. Bởi vì thời đại là thời đại bên Đức Phật từ 2500 trước, là lúc đó còn những Ấn Độ nữa. Đây là chương 28, giới đi đường gặp người bệnh không chăm sóc. Nếu Bồ Tát tại gia sau khi thọ giới đi đường gặp người bệnh không tìm phương tiện chăm sóc hoặc tìm cách gửi gắm cho người khác chăm sóc thì phạm tội sở như thầy gọi hỏi lắm hổm đó. Tức là nếu mình đi đường mình gặp người nào mà tự nhiên họ lăn đùng cái đất đó, thì mình đừng có chạy đến rờ họ không, đừng có dỗ dành, cái là mình cứ kêu nào quan quan là an toàn nhất. Bởi vì mình không biết họ là ai, bên đây nó đủ cái cách làm tiền hết. Thành ra nhiều khi mình trầm ơn mắc oán. Thành ra mình thí dụ như mình ấy thì mình cứ gặp, bên thời đại này có ai cũng có điện thoại tay mà, dễ lắm. Hồi xưa còn chạy đi tìm cái điện thoại công cộng chứ giờ đâu có, bây giờ đâu ngoài đường đâu còn điện thoại công cộng nữa, ít lắm, đâu có ai dùng nữa đâu. Rồi xong, không sắm điều giới, nhẹ nhàng không? Thấy không? Giáo Bồ Tát tại gia nó có gì khó khăn đâu, tại sao ai cũng sợ thọ giới, lạ lùng. Rồi trở lại cái trang 38, sau khi giảng 26 giới trọng, 28 giới khinh, thì bây giờ Đức Phật mới nói tiếp. Thực sự nó cũng trong cái kinh U Bà Tát Giới Kinh thì trích ra. Chư Phật tử, nếu Bồ Tát tại gia nào có thể chí tâm thọ trì giới pháp này, tức là 6 giới trọng, 28 giới kinh này đó, kẻ ấy là hoa phân đà lợi trong hàng Bồ Tát tại gia. Hoa trong các hàng hoa, các hoa sen nó có 4 màu, trắng, xanh, vàng, đỏ, thì hoa sen trắng là tốt và quý nhất. Trong các hoa sen trắng quý nhất trong 4 cái loại hoa đó. Thành ra mới đem phân hòa lợi, tức là phân đà lợi, tức là hoa sen trắng để mà ví cho cái sự tôn quý. là hương thơm vi diệu. Hương thơm ở đây là do giữ giới mà có hương, thì là giới hương, là hương thơm vi diệu. Bởi vì trong các rồi trong cái kinh mà Hoa Nghiêm nói đó, là tất cả các hương ở trên đời đó là nó không đi ngược gió được. Ví dụ mỗi nơi hoa tóc là một hướng vậy, giờ gió thổi đâu thì đi theo đó, nhưng mà cái giới hương đó, thì nó đi tất cả mọi nơi, đi ngược gió không được, chỉ có giới hương mới đi được như vậy. Cho nên cái người nào mà có cái giới hạnh đó thì trời sau đó, tự nhiên cái tỏ ra cái mình là cái sắc, có cái sắc đẹp, cái rất là trang nghiêm, thấy không? Đồng thời họ có một cái gì mình thấy mình rất là mến, là hoa sen trong sạch. Hồi nãy là nói Phân Đà Lợi là hoa sen trắng, bây giờ là hoa sen trong sạch. Bởi vì trong các loại hoa đó là hoa sen là thứ nhất. Hồi nãy là so sánh trong các bốn cái loại hoa sen thì Phân Đà Lợi là thứ nhất, là hoa sen trắng thứ nhất. Nhưng bây giờ tất cả các loại hoa đó, có nhiều người thích nhiều hoa lan hay là hoa, hoa cúc, hoa mai, hoa. Thành ra trong các loại hoa đó không biết ai nói hoa gì, chứ người Ấn Độ họ tôn quý hoa sen nhất. Bởi vì hoa sen tượng trưng sự tinh khiết, tinh khiết. Thành ra tất cả cái mà ông Phạm Thiên nó cũng ngồi trong hoa sen. Có thấy hình Phạm Thiên của Ấn Độ không? Hình mà trong việc giữ quý vị mà giải sách Ấn Độ mà các Bà La Môn á, mà ông thằng nào xanh xanh á, xanh dương á, đó ông đó Phạm Thiên á. Thành ra Đức Phật mà vẽ hình Ấn Độ á, lúc mà mới sanh ra hình xanh xanh, cái màu xanh xanh. Hồi xưa thì cứ in cái nhãn ông Phật nhỏ á, và hậu Maya ôm đứa bé đó, ổng Đức Phật xanh chút, là cái đó là đức tính của Phạm Thiên xanh, phải không? Xanh là cái nước mát, nó mát như ánh trăng vậy đó, ánh trăng nó xanh. Thành ra giống như mà thí dụ như nói mà cái sự mát mẻ giống như hoa sen xanh mà ở dưới ánh mặt trăng, còn nếu mà nói sự tươi sáng thì giống như hoa sen đỏ ở dưới mặt trời. Đó, tùy cái pháp môn của mình, cái màu sắc nó ưng tương ưng với pháp môn của mình. Thí dụ như người đang tập tâm từ bi đó thì quán hoa sen xanh, còn quý vị muốn quán trí tuệ thì quán sen đỏ, hai cái năm lẫn lộn là được, thấy không? Như đang hoa sen đỏ nó là lửa mà nó bùng bừng bừng, thành ra cái người nào mà nóng á là không nên quán hoa sen đỏ mà phải quán hoa sen xanh. Thầy cứ quán hoa sen xanh mà nó không xanh, nó cứ đỏ vừng vừng. Nó tưởng tượng như thí dụ như ngồi tưởng tượng cái anh cái tay tim mình bị biến thành mặt trăng má, nhưng mà không thành. Là hoa sen trong sạch, bởi vì hoa sen thì tượng trưng cho trong sạch, là trân báu chân thực trong hàng bậc tại gia. Trân báu này mà còn chân thực nữa là bởi vì có đồ giả, không có vàng giả, có đồ nữ trang giả, phải không? Thành ra bây giờ nói là nữ trang này nữ trang thiệt. Đây là cái người mà tu hành thì đó, này là người tu thứ thiệt đó, chứ không phải là một tác giả, một tác giả danh, phải không? Thành là trân báo mà phải trân chân thật nữa, chứ không là trân báo trong hậu tại gia thì chưa đủ. Bởi vì có những người mà mặt đây có rất là dễ là tu hành, nhưng mà thật sự không có tu hành, thấy không? Đó là đồ giả. Còn người này họ tu thiệt, thành là trân báo chân thật. Là bậc đại trượng phu, tức là cái người mà đại trượng phu không phải là đàn ông, phải người đàn ông là cái, đây là cái người có cái ý chí cường quyết, kiên cố, bất động, thấy không? Thường thường nói giống như là bạn nít, tức là nghe chút cái là không ai nghe cũng nói giờ cũng nghe hết. Mới ngày lập trường vậy cái ngàn hồi ta nó ngọt rồi, để đổi lập trường mình là theo cái lo giống như đàn bà cho nít. Còn người mà đại trượng phu là người đã có lập trường rồi thì ai nói gì cũng không còn thay đổi ý kiến, giữ vững lập trường mình kiên quyết. Thành ra khi mà cái vụ quý vị xuất gia mới vị thọ thì kheo ni đó, thì lúc đó được quý vị được tán thán là bậc đại trượng phu. Người sử dụng như là ông ngồi vào giới thì kheo thì được rõ với 8 tháng là đại trượng phu là đúng rồi, nhưng mà quý bà cũng là đại trượng phu nếu quý bà có cái tâm kiên quyết. Thành đối với phương pháp đề tâm mà bất động rồi đó thì quý cũng là đại trượng phu. Thành nó mất là thầy của trời người. Chư Phật tử, Đức Phật dạy Bồ Tát có hai hạng. Việt Nam mình nói hạng thường thường nghĩa là nó không có tôn kính, nhưng mà bên Tàu họ chữ hạng nó không phải là có nghĩa là khinh dễ gì hết. Hạng tức là hạng loại, phân loại ra có hai hạng. Một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia gọi là tỳ khưu hay tỳ khưu ni, chỉ như đại biểu thôi. Cái dĩ nhiên Bồ Tát Sa Di cũng có, Bồ Tát Sa Di ni cũng có. Nhưng mà thành thường dung mình nói là bốn chúng, tức là tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di. Còn không thì nó phải nói bảy chúng. Nếu mà nói luôn Sa Di ni với là Thức Soana thì là bảy chúng. Còn cái người mà thọ giới bát quan trai được xếp vào chúng nào? Nếu có bảy chúng còn thọ với bác trai có thể xếp là chúng không? Vì hỏi vì một câu nha. Giả sử quý vị không phải là Phật tử, quý vị chưa có thọ giới nào hết ngoài đạo, giờ là thọ với bác con trai được không? Chưa thọ giới nào hết, chưa quy y tâm bảo gì hết, bây giờ thì thọ vô thọ bác con trai được không? Ai nói được giơ tay lên. Được hay không? Được, giơ tay lên. Được, một người, hai người. Ai thọ nói không được, tôi lên, tôi lên. Một, hai người, cũng hai người nữa. Còn mấy người kia là được cũng được, mà không được cũng không được. Được không? Được thì nắng dễ tay lên. Được. Không phải. Bởi vì khi mà vào thọ bắt con trai đó, là cho quy lại ma, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thiếu một câu. Đức Phật là bậc chí tôn của con. Thường thường phải thêm câu đó. Đức Phật là bậc chí tôn của con. Nhưng mà tại vì mình assume, tức là mình giả thiết là tất cả đều là thọ tâm nguyện ngũ giới rồi, thì mình nói câu đó. Nhưng thực sự là cái người mà dù là họ chưa có thọ giới nào, họ được quyền thọ bao trai giới. Nhưng mà tại vì tại sao được không xếp vào trong chúng, là bởi vì có chết có ngày đêm mà thì nó không được xếp vào chúng nào hết. Nhưng mà được quyền họ. Ví dụ như một người không giáo mà bữa đó họ nổi hứng, họ muốn thọ Đức Phật là một ngày, đệ tử một ngày cũng được. Bữa đó Đức Phật họ xong rồi ngày mai họ trở lại là họ cũng giáo, không nhầm chứ. Nhưng mà ngày hôm đó Đức Phật là chỗ quy của họ. Họ thành ra Đức Phật cũng không bắt buộc. Nhưng mà trong ngày hôm đó họ là Phật tử, họ là con Phật. Thành ra duyên lâu ngày. Thành ra quý vị nào thí dụ như thuyết phục bạn, ông nào nói câu thử, thí dụ như lâu lâu anh lại làm con Phật ngày đi, thí dụ có ai đồng ý không? Chắc không có ha, ít. Không, không thể nào. Nãy thầy nghe cái băng, thầy đang đem cái băng của thượng tọa vô, tôi chức chân vô máy giảng ở gì sơ sào. Thầy nói là chỉ có cái người mà cái là Phật tử mới có cái lập luận là đạo nào cũng tốt. Chỉ có đạo cục không thì tất cả những tín đồ của những tôn giáo khác trên thế giới không bao giờ nói câu đó. Chỉ trừ những người cái là tự xưng là Phật tử, nói coi là đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng làm lành lãnh dữ. Chỉ có đạo gì có những người kia là Phật tử. Thế nói là thấy thấy rất là buồn cười. Nếu mà đi hỏi mà đừng đạo người đạo Thiên Chúa hay người đạo Tin Lành hay người đạo Hội có đạo nào cũng như làm cũng là như nhau không? Không có không? Chắc chắn là không có điều đó. Thì bởi vậy tại sao mình không nghĩ rằng đạo Phật là nhất, mà lập lửng lập lờ nghĩa là đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng làm lành lãnh dữ. Rồi bây giờ sao? Đạo mình là đúng nhất, nhưng mình không có chiến tranh. Nhưng mình không có chiến tranh. Không phải. Không phải. Không phải. Không phải. Mình nói đạo mình là nhất, nhưng mà đạo mình không chiến tranh. Là nhất được không chiến tranh chứ nữa. Nhì mới đầu thứ nhất chứ không phải. Người thứ nhì mới đầu là thứ nhất chứ. Mình đạo thứ nhất rồi còn đòi gì nó đánh nhau vậy. Bởi vì họ nói họ thứ nhất nhưng mà tâm họ không nhất. Họ vẫn có thấy họ thứ nhì thì họ đầu thứ nhất. Thành ra họ đầu thứ nhất là bởi vì họ mặc cảm họ thứ nhì. Còn mình đã thứ nhất rồi mình còn đòi dò ai nữa, phải không? Mình đã thứ nhất rồi, tức là không, mình đã tin rằng mình thứ nhất rồi đó, thì thằng kia nó nói cách mấy mình cũng nghĩ là nó là thứ nhì. Còn thằng kia nó còn động tâm là bởi vì nó thấy nó thứ nhì, nó thấy người khác đòi thứ nhất thì nó tức, phải không? Nếu mà đã nghĩ đây là thiệt sự nó nhất thì nó còn đâu có động gì nữa đâu, quýnh với ai nữa, phải không? Còn quýnh nhau tới đầu còn thấy mình thua, còn thấy mình dở, còn thấy mình phải đòi hỏi cái này kia. Còn mình đấy, thành ra mình hãy tập làm sao mình thấy đạo Phật mình thứ nhất, không đạo nào bằng hơn đạo Phật mình, phải không? Như thế mới được. Đúng rồi, bởi vì mình anh cả mà thì chấp mấy đứa em chứ, phải không? Mình thâm thương ta mà, nó nói gì nó nói thứ nhất cũng được. Nhưng mà trong bụng mình nói thứ nhất, mình không cãi nó, mình đi chỗ khác. Tao là anh mà cả này chỉ thương, tha thứ cho mày, thương mày. Không phải như vậy mới được, chứ còn nói đạo nào cũng là mình đánh giữ. Rồi thứ hai, nói như thầy nói mấy Phật tử đó, kiểm soát mấy ông thầy còn hơn sáng. Còn mấy cô cứ thấy mấy ông thầy họ sướng chút lột đầu là lò. Bắt đầu mấy ông thầy thấy khổ, thấy khổ hạnh. Ông thầy mặn mặt ấy chút, lái xe sạch sẽ chút. Ở cái nhà đó, rộng rãi sạch sẽ chút, bắt đầu xùm xì. Rồi thầy nghĩ cái bộ hưởng thụ, thí dụ vậy. Cái này bởi vì quan niệm tiểu thừa quá nặng, thầy đã nói rồi. từ Bồ Tát Hạnh nó nhìn khác, khác. Hồi xưa ví dụ như mấy ông quốc sư mà tàu á, mấy ông ấy ở cái chùa cao rộng rãi ấy, có người phục dịch được. Hay là lúc mà Đức Đại Lai Lama đang ở còn làm vua ở Bô Cung Potala đó, phải chạy vất vả gì đó. Hay thì nói bây giờ ví dụ như về cái cực lạc ấy, nó bên nó có thanh văn không? Có thanh văn không? Có chứ. Nhưng mà mấy ông cũng đi trên vàng bạc, cũng ở nhà lầu sao vậy, ở cũng ở nhà cung điện lộng lẫy vậy, thấy có tướng khổ hành gì đâu. Cũng nghe nhạc trời mỗi ngày, mấy ông thầy nó ngồi nghe nhạc trời suốt ngày, đâu có ai phạm nói phạm giới đâu. Mà nó mình cái tâm mình nó bị hạn hẹp quá trời, mình không thay đổi được, không mở được cái tâm của mình. Thành ra nên tập làm sao luyện sao tâm trở thành tâm đại thừa mới được. Thành ra bây giờ có gì cho nên Phật tử mà không có luyện tâm mà chỉ cho chú trọng hình thức tích trệ, cái cúng nhang cũng được, cúng đèn cũng ấy được. Bởi vì cho nên tại sao mà Bồ Tát đạo thừa nó và cái chân trời nó quảng đại lên. Ông muốn nói nghe là họ đắp y vào gì? Đắp y của mấy ông tỳ kheo bên cổ Cực Lạc là bằng gì? Vàng, vàng bát. Đắp y vàng không? Đi là trên đường vàng, ở nhà vàng, bát bằng vàng. Cục đá cột khi này đi, nó ráng khi về cục. Cô nói như đó là nói theo cái phân biệt của ông Nguyên Thầy Nhất Hạnh rồi. Cũng như Thầy Nhất Hạnh nói trời về Cực Lạc chắc buồn, nghĩ đến cái dừa, nhớ cái dừa. Đem cái tâm phàm phu mà lường cảnh thắng, nói giỡn cái là hí luận. Mà cái tâm đó đâu phải cái tâm như mình, nó còn phân biệt nghĩ thử đâu, còn chịu ngồi đó vơ tưởng vớ vẩn. Thành ra không, nó ngồi đó vọng tưởng. Vọng tưởng thì đó là cái gì, là cứ làm như là một cái loại mà thơ văn để cho ví vô ví von ví vò vậy không, đâu có gì. Thành ra tùy cảnh giới thì mình, tại vì mình nhìn quen con mắt tiểu thừa rồi mình đòi hỏi. Rồi mấy thầy cũng cố gắng đóng kịch, thật sự đóng thầy đó đóng kịch rất là giỏi, làm ra vẻ khổ não. Thầy nói kể ngoài đó, thầy ở chùa Chánh Giác đó, mấy ông thầy nghĩa là quần áo Phật tử cúng dường là đầy kho để móc meo, mà đi mặc áo đầm đầm gì nè, cái cắt ra, cắt cho rách rồi đắp ơi đắp lên, đắp 50-70 bộ mảnh lên. Ông trụ trì là cắt đắp y lên, nó lộ cái da nè, phải để miếng giải giá cho này nè, để cho người ta thấy, chứ để chỗ ra giá thì khác, đắp cái y lên là thấy không thấy cái chỗ vào rách của ông. Rồi quay phim đưa cái lưng ra, hoàn toàn không có thành thực, không có thành thực. Tu là phải thành thực, đến gì Phật tử thấy ồ, thấy không, người tàu không quen cái hình thức thanh văn rồi, còn thấy họ tính kính đó. Rất là thích, trời ơi thầy này tu khổ hạnh. Rồi mà chạy tú lên núi kiếm mấy ông thầy ngồi trên góc ông am để trời quay phim 8 tháng, thấy không, thầy nó thấy cái mô hình đó, nó bây giờ mình sống thời đại mình phải thích ứng thời đại mình. Cứ bình thường thầy nói là thầy giảng bạn bên ta xá thầy cũng giảng, mình ở trong bình thường mình rồi mình tìm sự phi thường rồi nó chứ còn không phải là làm như thế. Không có cầu sự thương hại của chúng sinh đâu. Mình cứ sống bình thường, ta hiểu mình thì ta tới, ta thông cảm, ta còn không thôi, chứ còn đừng làm lập gì. Bồ Tát xuất gia trì giới xuất gia điều này không khó. Bồ Tát tại gia trì giới tại gia điều này mới khó. Thấy không? Đức Phật thương tại gia như vậy. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Thành ra người tại gia kêu là người tại gia đó. Ví dụ mình nói mình tại 8 tháng người xuất gia là gì thì nhưng mà thầy thấy đó, chính là người tại gia mới là hoa sen trong bụng lầy, chính là quý vị là những đứa đó hoa sen đẹp nhất, bởi vì trong những cái vẩn đục đó mọi người còn thấy được chân lý, còn thấy được cái lý tưởng, còn thêm được đến những cái chỗ mà mình có thể mà hướng thượng hướng thiện, đó là một cái điều quá là hay. Thành ra quý vị mới là người đáng xứng đáng được ca ngợi chúng mình mấy thầy. Thành ra mình cứ tốn ngày cứ ca mấy thầy không, thật sự mình quên rằng mình cũng có phần thưởng đó. Đức Phật luôn luôn thương thưởng mình, bởi vì trong cái ác duyên ràng buộc đó mà vẫn còn tìm cái được thời gian, còn tìm được cái cơ hội để học Phật, còn tìm được cơ hội để mà thực tập Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo, cái đó mà thật là quý. Thế nên mua gì là Phật thơm nên mình đến đây ha. Công đừng và chúng sinh.